Chẳng phải con đã chọn ngài, nhưng chính ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu ngài, từ lúc con chưa nhận biết ngài, ngài yêu con giữa muôn người, ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan.
Bây giờ em xin đọc nguyên văn bài giáo lý thứ 8, giáo lý chữa lành. Và cái bài thứ 8 này đó là vi khuẩn tập trung đỉnh điểm, chữa trị thực thi nguyên tắc bổ trợ. Đấy thì nghe cái đầu đề thì nó có vẻ nó lúng cúng phải không? Nhưng mà khi chúng ta đọc vô chúng ta sẽ hiểu được nó như thế nào. Em xin đọc nguyên văn trước, sau đó em sẽ phân tách mấy cái điểm chính của bài giáo lý này. Mời các anh chị lắng nghe. Xin chào mừng anh chị em thân mến. Dù hôm nay khí hậu dường như không được khá lắm, để thoát ra khỏi một cuộc khủng hoảng như khủng hoảng hiện nay, cuộc khủng hoảng về sức khỏe, đồng thời cũng là một cuộc khủng hoảng về chính trị và kinh tế nữa, thì hết mọi người chúng ta được kêu gọi để lãnh nhận trách nhiệm về phần của mình, tức là chia sẻ trách nhiệm với nhau. Chúng ta cần phải đáp ứng chẳng những như là một cá nhân, mà từ cả các nhóm chúng ta thuộc về, từ các vai trò chúng ta đóng trong xã hội, từ các nguyên tắc của chúng ta, và nếu chúng ta là thành phần tín hữu thì từ niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa nữa. Tuy nhiên, nhiều người thường không thể tham phần vào việc tái thiết công ích vì họ là những kẻ bị loại trừ, bị tẩy chay hay bị khinh thường. Có những nhóm hoạt động xã hội không thể tiếp tục góp phần của mình vì họ bị tắc nghẽn về kinh tế hay xã hội. Ở trong một số xã hội, nhiều người không được tự do bày tỏ niềm tin của họ cùng với các thứ giá trị của họ, những ý nghĩ của họ. Nếu họ cứ tỏ hiện những điều ấy thì sẽ bị giam nhốt ở nơi khác, nhất là ở thế giới Tây Phương. Nhiều người phải kìm nén những xác tín về đạo lý hay đạo giáo của mình. Thế thì không thể nào thoát được cuộc khủng hoảng này, hay ít là thoát được nó một cách tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ thoát khỏi nó một cách tệ hơn. Để chúng ta có thể tham phần vào việc chữa lành và việc tái sinh của các dân nước chúng ta, thì quyền lợi duy nhất đó là chúng ta cần phải có các đầy đủ phương tiện để thực hiện nó. Sau cuộc đại suy thoái về kinh tế năm 1929, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã giải thích tầm quan trọng của nguyên tắc bổ trợ, tiếng Mỹ gọi là Principle of Subsidiarity. Nguyên tắc này có một chuyển hướng lưỡng diện, từ đỉnh xuống tới đáy và từ đáy lên tới đỉnh. Có lẽ chúng ta không hiểu như thế có nghĩa là gì. Thế nhưng, nó là một nguyên tắc xã hội giúp chúng ta liên kết với nhau hơn. Tôi sẽ cố gắng giải thích nguyên tắc này. Một mặt, nhất là vào những lúc đổi thay, khi các cá nhân riêng lẻ, các gia đình, các hiệp hội nhỏ bé và các cộng đồng địa phương không thể đạt được các mục tiêu căn bản, thì bây giờ các cấp độ cao nhất trong xã hội như nhà nước cần phải ra tay cung cấp những phương tiện cần thiết để tiến bộ. Chẳng hạn, vì tình trạng giới nghiêm bởi vi khuẩn corona, nhiều người, nhiều gia đình và nhiều thực thể về kinh tế cảm thấy và vẫn đang cảm thấy bị trục trặc trầm trọng. Bởi vậy, các tổ chức công cần phải cố gắng trợ giúp bằng những can thiệp thích đáng về kinh tế xã hội liên quan đến sức khỏe. Đó là nhiệm vụ của họ, đó là những gì họ cần phải làm. Mặt khác, các vị lãnh đạo xã hội dầu sao cũng phải tôn trọng và cổ võ những cấp độ lưng chừng hay thấp hơn. Thật vậy, việc góp phần của các cá nhân, của các gia đình, của các hiệp hội, của các ngành nghề thương mại hay của tổ chức trung gian và ngay cả của giáo hội là những gì quan trọng. Tất cả những thành phần thuộc cấp độ ấy là thành phần làm tái sinh động và củng cố xã hội bằng những phương tiện văn hóa, tôn giáo, kinh tế của họ. Tức là có một sự hợp tác với nhau từ đỉnh cũng như từ đáy, từ nhà nước xuống dân chúng và từ đáy lên đỉnh, từ các tổ chức của dân chúng lên đỉnh. Đó là cách thực thi nguyên tắc bổ trợ. Hết mọi người cần có cơ hội để lãnh nhận trách nhiệm của mình trong tiến trình chữa lành xã hội họ thuộc về. Khi một dự án được tung ra, trực tiếp hay gián tiếp, chạm đến một số nhóm xã hội nào đó, thì những nhóm này không thể bị tẩy chay khỏi việc tham phần. Chẳng hạn, anh chị làm gì đó? Tôi đi làm việc cho người nghèo đây. Ồ, thế thì hay quá. Mà anh chị làm gì chứ? Tôi dạy cho người nghèo. Tôi nói cho người nghèo biết những gì họ cần phải làm. Không, không được. Bước đầu tiên là hãy để cho người nghèo cho anh chị biết họ sống ra sao, họ cần cái gì đã chứ. Hãy để cho mọi người lên tiếng nói. Đó là cách thực hiện nguyên tắc bổ trợ. Chúng ta không thể bỏ qua việc tham phần của dân chúng, bỏ qua sự khôn ngoan của họ, không thể gạt đi sự khôn ngoan của những nhóm người tầm thường hơn. Tiếc thay, tình trạng bất công này vẫn thường xảy ra ở nơi những trung vào những lợi ích khổng lồ về kinh tế và về địa chính trị, geopolitical. Chẳng hạn như một số hoạt động khai khoáng ở một số vùng đất trên hành tinh này. Những tiếng nói của thành phần dân bản xứ, văn hóa của họ cùng với các thế giới quan của họ chẳng hề được quan tâm đến gì hết. Ngày nay, tình trạng thiếu tôn trọng nguyên tắc bổ trợ này đã lan ra như là một thứ vi khuẩn. Chúng ta hãy nghĩ đến các biện pháp trợ giúp tài chính đại thể được nhà nước ban hành. Các công ty tài chính lớn hơn, lớn nhất thì được lắng nghe, hơn là dân chúng hay những ai thật sự gây tác động kinh tế. Các công ty đa quốc được lắng nghe hơn là các phong trào xã hội. Nói theo ngôn ngữ thường nhật thì họ lắng nghe thành phần quyền lực hơn là thành phần hèn kém. Như thế thì không phải là cách thức, không phải là đường lối nhân bản, không phải là đường lối truy xu dạy cho chúng ta, không phải là cách áp dụng nguyên tắc bổ trợ. Do đó mà chúng ta không để cho dân chúng được trở thành các tác nhân nơi việc cứu chuộc chính họ. Có một câu tâm niệm ở nơi tiềm thức chung của các chính trị gia hay của một số tay hoạt động xã hội, đó là hết mọi sự cho dân chúng mà không gì với dân cũng cả. Từ đỉnh tới đáy mà không lắng nghe sự khôn ngoan của dân chúng, không sử dụng sự khôn ngoan của dân chúng để giải quyết các vấn đề trong trường hợp thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này. Hay chúng ta hãy nghĩ đến việc chữa trị thứ vi khuẩn này đi. Những công ty dược phẩm lớn được lắng nghe hơn là các nhân viên chăm sóc sức khỏe được sử dụng ở tuyến đầu nơi các bệnh viện hoặc ở các trại di cư. Đó không phải là đường lối tốt đẹp. Hết mọi người cần phải được lắng nghe. Những người ở trên đỉnh cũng như những người ở dưới đáy, hết mọi người đều phải được lắng nghe. Để thoát ra khỏi một cuộc khủng hoảng, cần phải thực thi nguyên tắc bổ trợ, tỏ ra tôn trọng tính cách tự lập và khả năng sáng kiến nơi hết mọi người, nhất là thành phần hèn kém nhất. Tất cả mọi phần thể đều cần thiết. Thánh Phaolô đã nói thế, chúng ta đã nghe rằng những phần thể ấy có vẻ là yếu kém nhất và ít quan trọng nhất, thực tế lại là phần thể cần thiết nhất. Theo ý nghĩa của hình ảnh ấy, chúng ta có thể nói rằng nguyên tắc trợ giúp hết mọi người có thể đảm nhận vai trò của mình cho việc chữa lành cũng như cho định mệnh của xã hội. Việc áp dụng nó, áp dụng nguyên tắc bổ trợ này là những gì cống hiến niềm hy vọng, cống hiến niềm hy vọng cho một tương lai lành mạnh hơn và công chính hơn. Chúng ta hãy cùng nhau kiến tạo nên tương lai này, khát vọng những gì cao cả hơn, nới rộng các chân trời và lý tưởng của chúng ta. Một là chúng ta cùng làm. hay là không thành công. Một là chúng ta cùng nhau thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, tất cả mọi lĩnh vực của xã hội. Hai là chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát được nó. Không xảy ra như thế được. Để thoát được cuộc khủng hoảng này không có nghĩa là đánh bóng các tình hình hiện nay để chúng thể hiện một cách chính đáng hơn. Không. Để thoát được cuộc khủng hoảng này nghĩa là thực hiện việc thay đổi. Và việc thay đổi thực sự được hết mọi người góp phần. Tất cả mọi người làm nên một dân tộc. Tất cả mọi ngành nghề, tất cả những ngành nghề ấy, hết mọi sự với nhau, hết mọi người trong cộng đồng. Nếu hết mọi người không đóng góp thì kết quả sẽ là tiêu cực. Trong một bài giáo lý trước đây, chúng ta đã thấy cách thức mối liên kết. Mối liên kết hiện nay là đường lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng này ra sao. Nó liên kết chúng ta và giúp cho chúng ta có thể tìm thấy những dự thảo vững chắc cho một thế giới lành mạnh hơn. Thế nhưng, đường lối liên kết này cần đến tính chất bổ trợ. Có người có thể nói với tôi rằng, thế nhưng, thưa cha, hôm nay cha đang nói đến các sự khó khăn mà. Chính vì những sự khó khăn này mà tôi đang cố gắng giải thích ý nghĩa của nó đây. Mối liên kết vì chúng ta đang bàn đến đường lối hỗ trợ. Thật vậy, không có chuyện liên kết thực sự nếu thiếu sự tham phần về xã hội, thiếu việc góp phần của những cơ cấu môi giới như các gia đình, các hiệp hội, các hợp tác xã, các ngành tiểu thương và các loại thể hiện xã hội khác. Hết mọi người cần phải góp phần, hết mọi người. Kiểu tham phần này giúp tránh đi được và chỉnh đốn lại một số khía cạnh tiêu cực về vấn đề toàn cầu hóa, cũng như nơi các hoạt động của nhà nước, như nó đang xảy ra liên quan đến việc chữa lành dân chúng bị lây nhiễm bởi dịch bệnh này. Những góp phần từ đáy như thế cần phải được phấn khích. Tuyệt vời biết bao khi thấy thành phần tình nguyện viên trong cuộc khủng hoảng này. Những tình nguyện viên xuất phát từ hết mọi phần trong xã hội. Những tình nguyện viên từ các gia đình giàu sang cũng như từ các gia đình nghèo hơn. Thế nhưng hết mọi người cùng nhau thoát khỏi. Đó là mối liên kết và đó là nguyên tắc bổ trợ. Trong thời gian giới nghiêm, tự nhiên bộc phát ra cử chỉ hoan hô các bác sĩ và các y tá như là một dấu hiệu phấn khích và hy vọng. Nhiều người đã liều mạng và nhiều người đã hiến mạng sống của mình. Chúng ta hãy hoan hô hết mọi phần tử của cơ cấu xã hội, từng người và hết mọi người, vì việc đóng góp quý báu của họ, bất kể nhỏ mọn đến thế nào chăng nữa. Thế nhưng người ấy có thể ở đó làm việc hay chăng? Hãy lắng nghe người ấy, hãy cống hiến cho họ nơi làm việc, hãy bàn với họ. Chúng ta hãy hoan hô những người bị loại trừ, the cast aways, những người bị văn hóa liệt vào thành phần bị loại trừ, thrown out. Thứ văn hóa loại trừ này, chúng ta hãy hoan hô những vị lão thành, các trẻ em, những người bị tật nguyền. Chúng ta hãy hoan hô những nhân công, tất cả những ai hiến mình phục vụ, hết mọi người hợp tác với nhau để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, chúng ta đừng dừng lại ở chỗ hoan hô. Hy vọng là một cái gì đó táo bạo, và vì thế chúng ta hãy tự phấn chấn trong việc mơ tưởng lớn lao. Anh chị em ơi, chúng ta hãy biết mơ tưởng lớn lao. Chúng ta đừng sợ mơ tưởng lớn lao, tìm kiếm những lý tưởng công lý cùng với tình yêu thương xã hội xuất phát từ niềm hy vọng. Chúng ta đang cố gắng tái thiết quá khứ. Quá khứ là quá khứ. Chúng ta hãy hướng tới những gì là mới mẻ. Lời Chúa hứa đó là ta sẽ làm cho tất cả nên mới. Chúng ta hãy phấn khích mình mơ tưởng lớn lao, tìm kiếm những lý tưởng ấy, chứ đừng cố tái thiết quá khứ, nhất là cái quá khứ bất chính và vốn là bệnh hoạn. Chúng ta hãy kiến tạo một tương lai được phong phú hóa bởi hai chiều kích, cả địa phương lẫn hoàn cầu. Hết mọi người đều có thể góp phần, hết mọi người đều cần phải góp phần, chia sẻ của mình, từ văn hóa của mình, từ triết lý của mình, từ bản thân, dấn thân phục vụ hơn nữa và cống hiến hơn nữa cho những ai hèn kém hơn. Xin cảm ơn anh chị em.
Xin gửi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng anh đèn dọi đường qua lửa ấm cho ngày lạnh xa. Xin với con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phần người, và sớm chia cho đời niềm vui.
Đấy là tất cả nguyên văn bài của Đức Thánh Cha mà chúng ta vừa mới nghe. Rất là hay, càng ngày Đức Thánh Cha càng đi sâu hơn về những cái mà chữa lành xã hội, và cho thấy được là xã hội đang bị cái quy phần như thế nào đây. Và như đầu đề em đặt cho nó là vi khuẩn tập trung đỉnh điểm, nó liên quan đến cái nguyên tắc bổ trợ. Như Thánh Phaolô đã nói đó, mà Đức Thánh Cha lặp lại là chúng ta đã nghe rằng những phần thở ấy có vẻ là yếu kém nhất và ít quan trọng nhất, thực tế lại là phần thể cần thiết nhất. Các anh các chị có tin như vậy không? Thánh Phaolô nói đó. Thì tất nhiên Thánh Phaolô ở trong Tân Ước thì là những cái gì toàn là đúng thôi, mặc khải mà, chứ đâu phải chuyện thường. Đó, những phần thể có phải yếu kém nhất và ít quan trọng nhất, thực tế là phần thử cần thiết nhất. Các anh các chị có thấy như vậy không? À, bây giờ em lấy ngay thí dụ rất là cụ thể để cho các anh chị biết được là rất là đúng vô cùng. Trên thực tế nữa chứ không phải là giáo lý đâu, không phải là thánh kinh đâu. Đó là cái gì? Bây giờ các anh các chị so sánh cái bộ máy của một chiếc xe và cái bánh xe. Toàn bộ máy của cái xe với là cái bánh xe, cái nào quan trọng hơn? Cái nào có vẻ là quan trọng hơn, có giá hơn? Cái bộ máy phải không? Chứ còn cái bánh xe thì đâu có ăn thua gì. Bán đi thì cái bánh xe chỉ được mấy chục bạc. Còn cái bộ máy nữa mà thay thế nó nữa là cả mấy nghìn bạc. Vậy mà cái bánh xe nó là cần thiết nhất, lơ mơ đâu. Bây giờ cả cái bộ máy ngon ấy, cả cái xe luxury ngon lành lắm, ai cũng trầm trồ khen hết. Mà bây giờ cái bánh xe nó bị xẹp, nó bị nổ lốp, nó còn chạy được nữa không? Nó còn chạy được nữa không? Nó là cái xe chết, phải đi chữa mới được, phải chữa nó đó. Chúng ta thấy chưa? Một cái phần thể nhỏ nhất, hèn kém nhất, ít quan trọng nhất, nó là cần thiết nhất. Rõ ràng ở trong cái bài này Đức Thánh Cha nói, chúng ta thấy chưa? Chứ đừng có khinh mà những người tầm thường nhá. Đừng có khinh nhá. Và bây giờ nói đến những người tầm thường thì Đức Thánh Cha ở đây cũng có nói đến cả những người già, những trẻ em, tàn tật. Đó là ba loại người mà hèn kém nhất ở cái đáy xã hội đấy. Đáy xã hội đấy. Nhưng mà không phải là tầm thường. À, họ lại là cần. Bởi vì sao vậy? Nếu không có trẻ em thì có tương lai của xã hội này không? Có không? Không có tương lai. Đấy, mà bây giờ cứ giết nó đi thì còn tương lai đâu? Cái thứ nhất, còn người già thì họ bây giờ vô ích đấy, nhưng mà trước kia họ có ích. Và cái sự khôn ngoan của họ sẽ hướng dẫn chúng ta đi đúng đường. Họ rất là cần thiết. Còn những người tàn tật thì sao? Mình cho nó là gánh nặng xã hội. Nhưng mà trước mặt Chúa đó, chính nhờ những cái người đau khổ, vô tội đó đó, mà thế giới mới được cứu đấy. Chứ đừng có nói đâu. Họ đền tội cho cái thế giới này. Người có tay có chân làm những sự bậy bạ thì đây giờ những người cụt tay cụt chân là những người đền tội cho họ. Do đó nên những cái người lành lạnh vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Chúng ta thấy không? Những người đau khổ nằm trên giường, bị dị tật bẩm sinh, không biết gì từ nhỏ, và cho tới khi chết, là những người đó là những cái hiến tế cho tội lỗi của nhân loại, đền tội lỗi nhân loại, giữ cho nhân loại còn tồn tại tới bây giờ đấy. Chứ đừng có nói. Họ là những thiên thần Chúa dựng nên để cứu cái thế giới này. Đó, chứ không phải không. Thành phần tàn tật trong xã hội chúng ta có thể sánh ví giống như là một cái bánh xe của một cái xe luxury đã bị xẹp bánh hay là nổ lốp. Thì dù cái xe đó nó có sang trọng mấy, ngon mấy đi nữa cũng không thể chạy được. Và nếu không bao giờ sửa thì vứt đi thôi. Thì đây cũng vậy. Thành phần tàn tật thì cứ kể như là giống như cái xe bị nổ lốp vậy đi. Nếu không take care cho họ, nếu không trân trọng họ, thì xã hội loài người này sẽ không thể nào tiến được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không có tính chất nhân bản, yêu thương, phục vụ, liên kết. Và đó là lý do chúng ta thấy là tất cả mọi phần tử trong xã hội, trong quốc gia, trong giáo hội đều phải liên kết với nhau. Không trừ một phần tử nào. Càng nhỏ bé càng cần thiết. Thế thôi. Còn nếu không thì nguyên tắc bổ trợ không thể nào có thể thực hiện được. Và như vậy không có liên kết. Và nếu đoàn kết thì sống, thì chia rẽ lại chết vậy. Đúng như là những gì được mặc khải, cũng như là chính những ngạn ngữ bình dân của dân gian, trong đó có Việt Nam chúng ta. Nhưng mà theo cái chiều hướng từ trước đến nay, nhất là trong cái mùa đại dịch này, thì chúng ta thấy được là cái nguyên tắc bổ trợ là cái nguyên tắc rất là cần thiết để cho loài người liên kết với nhau hơn. Nhờ đó mà mới cùng nhau thoát khỏi cái một cuộc khủng hoảng nào đó và thoát ra được một cách tốt đẹp hơn chứ không phải xấu hơn. Mà người ta vẫn không có áp dụng cái nguyên tắc đó. Mà nguyên tắc đó có từ hồi nào các anh các chị? Ở trong bài này thì Đức Thánh Cha nói là sau cuộc đại suy thoái về kinh tế từ năm 1929 cho tới năm 1939 lượng các anh các chị, 10 năm, 10 năm cái cuộc đại suy thoái đó, thì Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đó, đã nêu lên cái nguyên tắc bổ trợ rồi. Gọi là tiếng Mỹ gọi là Principle of Subsidiarity. Cái nguyên tắc này rất là quan trọng. Và thế giới lúc bây giờ không chịu nghe Đức Thánh Cha các anh các chị ơi. Do đó cuối cái cuộc đại suy thoái về kinh tế từ 1929 tới 1939, cái gì xảy ra các anh các chị? Thế chiến thứ hai. Chúng ta thấy chưa? Thế chiến thứ hai. Thế chiến thứ hai từ hồi nào? Từ 1939 cho tới 1945. Và bây giờ các kinh tế gia trên thế giới đang nói cái cuộc khủng hoảng về kinh tế hiện nay bởi đại dịch Covid-19 này hệt như là cái đại suy thoái hồi đó. Và muốn vực dậy đã cũng phải cả 10 năm sau. Chứ đừng có nói đâu, 10 năm sau thì lại một thế chiến thứ ba xảy ra thôi. Nếu mà cái lịch sử nó tái diễn thì nó là sẽ là như vậy. Mà trong khi chúng ta thấy bây giờ họ vẫn không có áp dụng cái nguyên tắc bổ trợ. Nguyên tắc bổ trợ là nguyên tắc gì? Nguyên tắc bổ trợ theo cái ngôn ngữ mà em sử dụng đó, bổ là bổ túc cho nhau, trợ là trợ giúp lẫn nhau, cả từ trên đỉnh lẫn xuống tới đáy. Đỉnh đây Đức Thánh Cha ở trong bài này nói lên là nhà nước. Đấy, đỉnh nó là nhà nước đó. Còn đáy đây là cá nhân, là gia đình đó, là những người mà hèn kém nhất xã hội, là người già, người trẻ em, là những người tàn tật, là những người bị loại trừ. Và ở giữa thì có cái gì? Thì có gia đình, thì có hiệp hội, rồi có phong trào, rồi có các ngành nghề, rồi có cả xã hội nữa. Đấy là ở giữa. Và khi xảy ra một cái gì giống như cái đại dịch hiện nay thì chính phủ cần giúp đỡ những cái tầm cấp ở phía dưới. Nhưng mà giúp đỡ là một chuyện, không phải là chỉ vật chất thôi, còn phải cho người ta có quyền cộng tác vô nữa, tham phần vào vấn đề xây dựng xã hội, xây dựng đất nước nữa. Chứ không phải chỉ có cung cấp cho người ta về vấn đề vật chất, nhưng mà tất cả những cái gì tốt của người ta, tất cả những gì văn hóa của người ta, tất cả những gì tôn giáo của người ta gạt đi hết. Chỉ có nhà nước mà thôi, chuyên chế độc quyền như vậy. Bởi thế nên cái tâm thức của những cái người chính trị gia với lại kinh tế gia trên thế giới bây giờ là Đức Thánh Cha nói này, họ chủ trương cái gì? Họ chủ trương là cho dân chúng nhưng mà không với dân chúng. Họ không có đi với dân chúng. Họ muốn thí cho dân chúng cái gì rồi họ lấy lại những cái cách khác, họ đàn áp đầy đọa, họ vứt cho dân chúng cái gì thì được cái đó. Nhưng mà không có cho dân chúng cộng tác, không cho dân chúng tham phần. Đấy, chúng ta thấy không? Và đây Đức Thánh Cha nói một cái thí dụ rất là cụ thể. Chẳng hạn như là chúng ta đi giúp cho người nghèo. Đấy, kể như là ở trên đỉnh đi. Mình ngon lắm, mình giàu lắm, mình đầy đủ, cho nên bây giờ đi giúp cho người nghèo. Và ở dưới đáy đó là người nghèo. Và Đức Thánh Cha lấy thí dụ đây này. Anh chị đi làm gì đó, tôi đi làm việc với người nghèo. Ồ thế thì hay quá, anh chị làm được, nhưng mà làm cái gì vậy? Tôi dạy cho người nghèo, tôi nói cho người nghèo biết những gì họ cần phải làm. Ngon không? Mình là văn minh lắm, mình là oai lắm đấy. Không, không được đâu. Bước đầu tiên là hãy để cho người nghèo, cho anh chị biết được là họ sống ra sao đã, họ cần cái gì đã chứ. Thấy không? Chúng ta chỉ biết là tới với người nghèo, coi thường họ, do đó nên bây giờ tung cho họ, thí cho họ cái này, dạy cho họ cái kia, nhưng mà chẳng biết họ đang cần cái gì, họ sống làm sao. Thì như vậy chúng ta đâu có cho họ cộng tác vô, đâu phải là nguyên tắc bổ trợ đâu. Chúng ta không hiểu họ là cái gì hết, cứ bắt họ phải như ý của chúng ta thì mới được, thì mới là xây dựng xã hội. Còn không á, họ là đồ sa thải, và họ không nghe chúng ta là chết. Chúng ta loại họ đi và dẹp, không cho họ ở lề đường nữa, chẳng hạn thế. Chúng ta thấy không? Đấy là bây giờ cái đường lối của cái xã hội hiện tại. Và đó là Đức Thánh Cha nói là một thứ dịch đấy, chứ không phải thượng trường đâu. ngày nay tình trạng thiếu tôn trọng nguyên tắc bổ trợ này đã lan ra như là một thứ vi khuẩn. Họ lắng nghe thành phần quyền lực hơn là thành phần hèn. Và Đức Thánh Cha lấy thí dụ chẳng hạn như là cái người có nhiều tiền, chứ không nghe những cái đám phong trào xã hội. Rồi họ nghe ai nữa? Họ nghe những cái loại mà dược sĩ đấy, lớn trên thế giới, chứ họ không nghe những người phục vụ ở tuyến đầu là các bác sĩ, y tá. Bởi thế nên vấn đề cái vi khuẩn ở đây em nói đó là cái gì? Đó là vi khuẩn tập trung đỉnh điểm. Chỉ có trên đỉnh thôi, chỉ có tháp thôi, không có nghĩ đến đáy. Có giúp cho đáy thì là tung ra một cách là coi thường dân chúng, nhưng mà không có cho dân chúng cộng tác. Để thực thi đúng cái nguyên tắc bổ trợ là cái nguyên tắc giúp cho chúng ta được liên kết với nhau, nhờ đó chúng ta mới có thể thoát được cái đại dịch COVID-19 một cách tốt đẹp hơn mà thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Bởi đấy nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là chúng ta hãy cùng nhau thực hiện tính trách bổ trợ. Nhờ đó chúng ta mới thoát được đại dịch COVID-19 này một cách tốt đẹp hơn. Và đây em xin tóm lại ba cái câu mà Đức Thánh Cha nói rất là quan trọng để tóm kết cái bài giáo lý thứ 8 của Đức Thánh Cha hôm nay. Bài giáo lý vi khuẩn tập trung đỉnh điểm, chữa trị, thực thi nguyên tắc bổ trợ. Câu thứ nhất, để thoát ra khỏi một cuộc khủng hoảng như cuộc khủng hoảng hiện nay, một cuộc khủng hoảng về sức khỏe, đồng thời cũng là một cuộc khủng hoảng về chính trị và kinh tế nữa, thì hết mọi người chúng ta được kêu gọi để lãnh nhận trách nhiệm về phần của mình, tức là chia sẻ trách nhiệm với nhau. Nguyên tắc hộ bổ trợ đó là mỗi người góp cái trách nhiệm của mình vô để xây dựng chung cái ngôi nhà chung này, để xây dựng chung cái thế giới này, cái xã hội của chúng ta, của chung chứ không phải của những người làm đầu, rồi họ cũng qua đi thôi. Rồi cái câu thứ hai, sau cuộc đại suy thoái về kinh tế từ năm 1929, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã giải thích tầm quan trọng của nguyên tắc bổ trợ. Nó là một nguyên tắc xã hội giúp chúng ta liên kết với nhau hơn. Những cái bài giáo lý trước, Đức Cha đã nhắc đến vấn đề liên kết để mà thoát cuộc khủng hoảng cho tốt đẹp hơn. Còn nếu không thì chẳng bao giờ chúng ta thoát được. Dù chúng ta có thoát được, nhưng mà chúng ta vẫn chia rẽ, không có liên kết, thì sẽ có một COVID-19 xuất hiện, lại càng chết nữa. Có nghĩa là không bao giờ chúng ta thoát được. Câu thứ ba, ngày nay tình trạng thiếu tôn trọng nguyên tắc bổ trợ này đã lan ra như là một thứ vi khuẩn. Họ lắng nghe thành phần quyền lực hơn là thành phần hèn kém. Nguyên tắc bổ trợ giúp hết mọi người có thể đảm nhận vai trò của mình cho hết mọi việc chữa lành, cũng như cho định mệnh của xã hội. Amen. Cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã hướng dẫn chúng con hàng tuần những cái bài giáo lý chữa lành xã hội rất là quan trọng trong cái thời điểm hiện nay. Và xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng con để chúng con có thể đáp ứng lại những gì Đức Thánh Cha hướng dẫn. Và xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con lắng nghe lời của Ngài, là vị đại diện Chúa ở trần gian đang hướng dẫn chúng con qua khỏi cái cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 này một cách tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn các anh các chị rất là nhiều đã lắng nghe. Amen.
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con vào khắp thôn làng, vui an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin vơi bình an. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Giữa